Thank you. Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata.
Kinh xấu hổ sẽ do thượng tọa phát tăng
giảng giải.
Mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ vĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Con kính dâng mắt linh thượng tọa sắc đẳng ạ.
Thật thường tôi chắc chắn con nghe, con thỉnh ngài lên dẫn nhập bài học không ạ?
Dạ.
Nếu thường tỏa cục cạc cục bận việc gì, con kính cung thỉnh thường tỏa tổ sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Phật Ma Dạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô vô thường. Dạ, con thấy thượng tọa giác đẳng hình như không nghe được âm thanh của chúng con. Dạ, nếu thượng tọa tề siêu có nghe được âm thanh của chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa tề siêu có thể dẫn nhập đại học hôm nay hay không? Nếu được thì con cung kính bằng tay của sư. Hiện tại thì thượng tọa giác đẳng không nghe được tiếng mà cung kính của chúng con. Dạ, con cung kính với ngài cho con một tín hiệu và con kính dâng mắt kính với ngài ạ. Nam mô Bích Ha Dạ. Dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa tề siêu rồi, nhưng mà thượng tọa giác đẳng không có nghe được Phật sư. Nếu được sư có thể điện khuyết cho thượng tọa giác đẳng thì con cung kính thượng tọa tề siêu dẫn nhập dùm bài học ạ. À, có lẽ đường truyền chỗ thượng tọa giác đẳng đang bị trục trặc. Dạ, Lộc Quỳnh xin cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con dạ sa thú, dạ con như là thượng tọa đã nghe được rồi, chúng con hành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập dạy học ngày hôm nay.
À, xin lỗi chị tôn đức và chị sư phụ được quyền của chúng tôi rằng là có vấn đề hôm nay chúng ta học phần về cái kinh gọi là Hiris. Ở đây dịch là kinh xấu hổ. Thật ra thì chỉ hi lý ở đây chúng ta nhìn chậm chán về chữ tạm. Thường nó đi với chữ tạm quý. Giờ hổ thẹn và gây sợ tội lỗi. Chữ ý ở đây có nghĩa là cái sự sự hổ thẹn, mà hổ thẹn có trí tuệ, sự hổ thẹn có ý thức. À, mình làm việc gì đó mà mình biết ái ngại đối với lương tâm của mình, thì nó gọi là chí lý. Thì nó chỉ xấu hổ, thì thật ra nó hơi, nó ở đây thật sự rất là khó dịch, để nó khó dịch. Thì thường các vị hay dịch chung với chữ ghê sợ tội lỗi và phàm có tạm quý. Và bài kinh này thứ gì là một bài kinh được Đức Phật ngài thuyết cho một đạo sĩ. Vì đây vốn là một vị Bà La Môn rất là giàu có ở Đà Sa Vát sáng đời trước khi Đức Phật ra đời. Sau đó vị này từ bỏ cố cải trở thành một vị đạo sĩ ở Himalaya. Và khi nghe Đức Phật ra đời thì vị này đã tìm tới gặp Đức Phật. Và Đức Phật này đã đối với vị này về thế nào là một tình bạn thật sự. Tình bạn thật sự không phải là một người chỉ nói những lời nói ngon ngọt, mà còn là người có thể mang lại cái sự tốt đẹp cho người bạn của mình. Đó là ý nghĩa của bài kinh. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh văn, và sau đó thì chúng ta sẽ thành sự hợp đồng. Thì giải sư của chí linh ngày hôm nay đến giải trình ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này. Xin mời quý Phật tử.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng và từ bi giảng lập bàn học ngày hôm nay. Đạo Lộc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Lộc Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Kinh Sáu Hổ 253. Ai mở miệng tuyên bố tôi là bạn của anh, sở hành vượt xấu hổ, lại kinh chán bạn mình, không chịu khó gắng làm công việc có thể làm, cần biết người như vậy không phải bạn của tôi. 254. Ai đối với bạn hữu chỉ làm với lời nói đẹp khả ái nhưng chỉ lời nói suông, bậc trí biết người ấy, người chỉ nói không làm. 255. Người luôn luôn chú ý, nghi ngờ sự thiếu sót, tìm kiếm các nhược điểm, người ấy không phải bạn. Với ai có thể nắm như con nằm trên ngực, người ấy mới thật bạn, không bị ai chia ly. 256. Ai mong lợi ích quả, tu tập các sự tiền đem lại sự hân hoan, tu tập sự an lạc đem lại thưởng tán thán, gánh trách nhiệm làm người. 257. Uống xong vị viễn ly, uống xong vị an tịnh, không sợ hãi không ác, hưởng vị ngọt pháp thị. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Hôm nay thì xin chọn cái này kinh cái đoạn sử dụng nhất này cũng có tầm 3. Và các quý vị cũng đã đọc rồi, là thì tìm lại những cái gì ở trong tập trung này. Ta mở miệng tuyên bố cơ lập bạn của anh trở thành được thống hộ là kinh gắn bạn mình không chịu. Có gắn là công việc có thể làm, cần biết nhiều như vậy không phải bạn của tôi. Thì ở đây chúng ta biết chứ, đối với Đạo Phật hay là đối với Phật đó, thì Ngài thường dạy như qua có các công hương nói lành mà chẳng đảm đương lành lành. Nhưng mà ngược lại như qua có các công hương nói lành mà lại đảm đương lành lành. Tại nó nhiều khi những người mà gọi là bạn, mà gọi là môi mí, bạn bằng lời á, chúng ta gọi là bạn bằng lời. Bạn bằng lời là họ nói ra là bạn. Nhưng mà khi mà mình gặp chuyện hoạn nạn họ làm tin, hoặc là khi mình đam mê rượu chè đào bạc họ không có an thế, mình nói những gì chính đó họ đi nói cho mọi người biết, lúc của mình khi thời hay là mình bị gọi là bị tai nạn thì họ làm ngơ. Cần giúp đó thì họ là làm ngơ. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó là Ngài biết một cái cuộc sống con người đó, thì luôn luôn lúc nào cũng rất là bấp bênh, không có vững vàng. Nên Đức Phật Ngài mới dạy cái phương pháp trong cái sự cộng hưởng chung mà sống sự diện gặp nhau trên cái sự khổ để vượt qua những cái sự khổ. Nên thường thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta có tiền thì chúng ta chia làm 5 phần. Ở trong đó có một phần gọi là trải đường đi hay là gọi là giúp đỡ bạn bè. Và khi mình giúp đỡ bạn bè rồi mình lúc mà mình gặp khó khăn thì bạn bè giúp lại. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật Ngài thường kể là những cái câu chuyện mà Ngài cho chúng ta biết. Đối với Ngài là đối với những người xung quanh với Ngài thì Ngài kể là những kiếp mà là người họ, những vị vua họ rất là tôn trọng những người mà đã giúp đỡ bạn bè, và những người nào mà bạn bè bị những khốn khó mà không giúp lại đó thì vua chúa họ rất là phẫn nộ, những người thiện trí lúc bây giờ họ lên án. Thì chúng ta kể lại câu chuyện mà Đức Phật của chúng ta này kể là cái câu chuyện bổn tâm của Ngài. Ngài kể lại lúc bây giờ đó là Đê Qua Đắc Tá là bạn của Ngài. Và Ngài đó thì Ngài giúp đỡ của cải cho cái người này lúc mà người này làm ăn mà gọi là suy sụp. Ngài chia một số nửa tài sản của mình để giúp đỡ cái người bạn này. Nhưng mà đến lúc mà Ngài làm ăn suy sụp đó, Ngài trở lại cái người bạn, lúc giờ người bạn làm ăn khá giả, trưởng giả, tương đối cũng khá giả, nhưng mà Ngài lại nhờ người bạn giúp đó, thì người bạn lại không có chịu giúp, không chịu giúp mà tỏ ra vẻ lơ là, tỏ ra vẻ nghĩa là không có tôn trọng. Thì lúc bây giờ Ngài đã nói lên những cái lời nói đó, và những người xung quanh đó, vua chúa và những người quần thần xung quanh đó biết được, và họ họ có một cái cách gọi là bắt cái người này phải chia được một số tài sản để giúp lại như phở mà mình hoạn nạn, mà cái người bạn giúp mình. Thì Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện đó để nói lên cái sự vô ơn mà đẹp đa trong một kiếp mà Ngài là người bạn Ngài giúp về người bạn Ngài gặp hoạn nạn, người này lại lơ là. Và khi Ngài nói như vậy đó thì vua chúa và những người trí thức bây giờ là họ rất là phẫn nộ và họ lên án cái vị trưởng giả là bạn mà hiện thân của đời con. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó là một cái vị chánh đẳng chánh giác, và Ngài biết được nếu mà ai đó mở miệng tuyên bố là bạn, nhưng mà thật sự nhiều khi quý vị biết Bây giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều những người họ gọi là tìm miếng ăn, tìm miếng nhậu đó. Thì thường họ gặp ai họ cũng chơi bạn hết, nhưng mà thực sự là lúc nhậu thôi, hoặc là lúc mà họ thấy người đó ngồi vào cái bàn tiệc. À, nhưng mà khi mà mình gặp những ý nghĩ như vậy đó, thì họ phớt lờ, họ gặp những chuyện mà mình làm ăn mà thua lỗ, hay gặp những lúc mình ta cơ đó, thì họ phớt lờ, họ không có nhận diện mình, hoặc là họ không có nói chuyện với mình như thế nào. Thì chúng ta thấy rất là nhiều cái phở bây giờ, những cái phở mà vua chúa và những cái loài người mà gọi là cái biện pháp tăng trưởng đó, người ta rất là tôn trọng những người tri ân trước. À, nên thường thường quý vị thấy Đức Phật của chúng ta ngày thường kể là những kiếp mà ngày làm một cái vị hiền trí với tu đá, rồi cũng dọa qua mà bắt được ngài đó, ngài có nói chớ có đốt tự ước, chớ có quên người đi trước đó. Thì cái người đi trước là những người đã giúp đỡ chúng ta trong một lúc nào đó mà chúng ta bị hoạn nạn, hoặc là giúp đỡ chúng ta trong một bữa cơm hoặc là một cái bữa nước uống. Chúng ta biết cái người đó gọi là biết người đi trước đó, không có đốt tay ước. Những cái câu mà ngài nói để chúng ta thấy rằng những cái chiếc mà ngài chưa giác ngộ, nhưng mà ngài sống đó, lúc nào đó, ngài luôn luôn giúp người. Nên lúc con vợ to quý thu ra, con vợ to này đó bắt hình chiếc quý thu ra mà hành hạ ngài để mà muốn giết ngài đó, thì ngài nói lên cái việc mà đó chớ có đốt tự ước, chớ có quên người trước, chớ ở trong cái quyền lực của người phụ nữ. Thì ngài dạch lên cái sự sai lầm của con vợ to này, khi mà ngài đã đến chỗ ngài đã tiếp đãi ba tháng trời ngài đãi như là thượng khách, ăn uống như là thượng khách, nằm ngủ nghỉ và người phục vụ như là thượng khách, nhưng bây giờ lại quên người đi trước, lại đốt tay ước, là lại ở dưới quyền lực của người phụ nữ, bây giờ hành hạ ngài như vậy. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà ngài nói khi một người mà có làm nhưng mà không nói, đó là người tri ân. Còn mình tìm cách mình báo ân ấy, là Đức Phật ngài tuyên bố là hai hạng người khó tìm ở trong cuộc đời này, khó tìm trong cuộc đời này, nên Đức Phật ngài mới dạy con đường nhân thiên, con đường đạo lộ niết bàn đó là cái con đường mà thành tựu được nhiều cái hạnh lành. Nên những người mà thường thường họ mở miệng tuyên bố tôi là bạn của anh, nhưng mà người này mình có trình biện bạn bằng lời đó, bạn bằng lời có nghĩa là bạn chỉ nói bằng miệng thôi, chứ còn khi mình tập quản nghệ hoặc là những gì chính đáo của mình họ nói lung tung, hoặc là lúc mình chi thời họ đạp cho mình đổ luôn, cũng có, đó là những cái người như vậy đó, là không phải là cái người bạn. Và Đức Phật này tuyên bố ở đời mình có một người bạn, mà cái người bạn đó là người đã tri ân với mình, là người đã giúp đỡ mình, có thể giúp đỡ mình bằng một cái lời nói, một khổ nào đó mình sai lầm trong con đường tu hành, mình ở một cái chỗ nào mình chắc chắn những quan kiến sai lầm đi, người này giúp đỡ mình một cái lời nói, hoặc là giúp đỡ mình một cái lời khuyên, mình nhận định được cái sự thật để mình tu học, mình tiến bộ đó, mình cũng nên nhớ ơn những người như vậy, cũng gọi là người tri ân người đi trước. Bởi chúng ta thấy đối với Đức Phật hay là đối với đạo Phật đó, đối với những người mà tu tập đó, lúc nào cũng luôn luôn tri ân các trưởng lão, hoặc là các bạn Phật đồng tâm mạnh, đồng tu mà đã đi trước, như là hoằng pháp mà mở đạo và thuyết giảng để Phật tử có tính tâm bố thí cúng dường cho chư tăng, mà mình là người thừa hưởng những cái sản phẩm, cái vật dụng hay là những cái vật thực đó, thì mình luôn luôn lúc nào cũng tri ân, mà trình đường chúng ta gọi tri ân tam bảo đó, Phật pháp tăng. Nhưng mà đối với những người mà họ không có suy nghĩ mà thấu đáo đó, chư tăng là những người sống gần mình. Bởi chúng ta thấy có nhiều người họ sống trong chùa, ở sống trong chùa cái vị trụ trì đó lo đầy đủ hết, nhưng mà họ lúc nào họ cũng phủ phàng, họ nghĩ rằng họ sống với vợ con của họ thôi. Họ lúc nào họ cũng tuyên bố là tôi chỉ sống với vợ con tôi giúp đỡ, nhưng mà năm bảy tháng vợ con họ chưa lên một lần, họ sống cũng ở trong chùa, họ ăn ở cũng trong chùa, có cô liên cũng trong chùa, tất cả những gì cũng trong chùa, nhưng mà họ luôn luôn phủ phàng. Thì thường thường chúng ta gặp những người như vậy, chúng ta ưa nói họ là trong đời sống chi tiêu trong chùa rất là linh, Và cái đời sống và cái người tu tập ấy, nó cũng rất là đặc biệt. Nếu mình sống mình hòa thuận trong chư tăng trong chùa, mình tôn kính các vị trưởng lão đấy, thì mình rất là tồn tại rất là lâu. Nhưng mà những người sống mà họ quên ở một vụ phạm như vậy đó, hoặc là họ có lời nói bằng miệng thôi đó, thì những người này hàng chi tiên hoặc là đời sống họ không thuận lợi với tu tập đó, tự họ đào thải ra khỏi cái cuộc tu. Thành ra chúng ta thấy nên Đức Phật ngài nói rằng đối với một người tu tập đó, hay là một người cư sĩ đó, luôn luôn mình phải thể hiện một cái đức tính là mình có thể hy sinh được một cái gì đó, mình hy sinh giúp những người đi trước, những người đi sau mình làm người đi trước thì mình hy sinh được cái gì đó, mình hy sinh. Thì chính những người mà họ đi sau họ biết đó, thì họ luôn luôn họ không có quên cái ơn người đi trước. Thành ra Đức Phật ngài cũng nói mình sống ở đời như vậy, những người bạn nào đã giúp mình bữa ăn, giúp mình một cái việc gì đó mà mình bây giờ được tồn tại thì cũng nên nhớ ơn và nhớ ơn người đó. Thì chúng ta thấy đối với cái người mà cái sở hành mà gọi là xấu hổ đó, thường thường chúng ta thấy bạn mà ở chỗ tiệc trà tiệc rượu, bạn chỗ ca lâu tủ điếm đó, bạn ở chỗ mà bài bạc đó, thì thường thường chúng ta thấy những sở hành của những người mà gọi là tâm có tốt đẹp đó, mà chúng ta nhận họ là bạn đó, thì chúng ta coi chừng có nghĩa là, bởi vì trong cái bài kinh Thích Ca La Việt có nói về những cái hạng bạn mà được Đức Phật ngài nói như là không mới là tây tổ, từng từng nó sẽ lớn mạnh. Cái người bạn nào lúc nào mình gọi là nếu mình tu hành mình chán nản mình không tu đó, thì cái người bạn đó họ dùng cái lời khuyên lên mình, dùng cái lời khuyên lên để mình tinh tấn nỗ lực mình tu tập đó, đó cũng là gọi là bạn bạn đạo. Còn đối với người đời cũng vậy đó, nếu mà chúng ta mà làm ăn mà tri tục, chúng ta chán nản, chúng ta thanh ra hư hỏng này kia nọ, là có những người nào là họ khuyên lên mình, họ ngồi họ nhắc nhở cho mình, đó là một cái khác đức của Phật là bạn. Đức là Phật là bạn. Bạn mà lúc mà mình gia đầu vào trà đình tổ điếm bài bạc đó, thì họ khuyên lên mình, họ dùng cái cách này kia đó khuyên lên mình. Thậm chí chúng ta thấy đối với Đức Phật là ngày nhớ lại cái câu chuyện của thanh niên Satyagraha và Bồ Tát Chô Tí Ba La. Ngày kể lại cái kiếp mà cái người bạn này mà nắm đầu của ngài kéo tới để nghe Đức Phật ca sa bán thuyết pháp, thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát là ngài dòng cao quý, dòng Bà La Môn, mà cái truyền thống Bà La Môn mà cái dòng hạ đẳng mà nắm đầu hay là đụng tới cái đầu là có như bỏ mạng. Nhưng mà ngài nghĩ rằng ở nơi vị sa môn này có cái gì cao quý đến nỗi mà người này phải bỏ cái tâm mạng của mình để nắm đầu kéo ta như vậy. Thì lúc bấy giờ ngài đồng ý ngài đi theo cái người thanh niên Satyagraha là bạn của ngài trong cái tiền kiếp ở đó. Thì khi mà vào nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đó, nghe cái thời pháp xong rồi thì Bồ Tát Chô Tí Ba La đã giác ngộ, đã hiểu ra cái chân lý cao thượng, mới nói bạn cái chân lý cái đạo pháp cái giáo pháp tuyệt diệu như vậy, sao bạn không có xuất gia để tu? Thì thanh niên Satyagraha mới nói rằng tôi có người mẹ mù lòa nên tôi không có xuất gia được, mà tôi chỉ sống tại sao tại gia cư sĩ đi hầu nghe pháp rồi tùy tâm bố thí cúng dường. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Chô Tí Ba La đã xuất gia, thì chúng ta thấy những cái tình tiết như vậy, thì chúng ta thấy rằng dù là cái người mà họ nắm đầu mình họ kéo tới để mình nghe pháp, để mình vượt cái mặt buồn rầy thôi, một cái người bạn mà có trí thức, không có suy nghĩ, người này sẽ dám bỏ cái thân mạng nắm đầu kéo mình đi như vậy. Và thì chúng ta mới thấy rằng những cái người bạn mà họ kéo mình ra khỏi chỗ mà hư hỏng là điều thứ nhất, họ kéo mình ra cái chỗ mà tâm tối là điều thứ hai, là những cái điều mà Đức Phật ngài nói. Thì chúng ta nên nhớ những gì vậy. Còn những người bạn mà khinh khi hoặc là khinh khi mình, coi mình dây cấp cấp, mình coi mình gia đình nghèo, dòng họ không có cao sang, không có hấp dẫn, không có địa vị, họ tỏ ra vẻ mà kinh bỉ mình, thì chúng ta không nên nghĩ rằng đó là những người bạn. Hoặc là đến lúc mà họ cần giúp mình một chút xíu công việc như lợp nhà, lợp tranh, lợp này cái nọ đó, mà họ có cái miệng không mà họ không giúp chút xíu công nữa, không chút xíu là không việc làm. Có nghĩa là nhờ họ phối hết, họ tìm cách, họ nói họ bệnh, họ nói họ mới bệnh, hoặc là nó chuyện này chuyện kia đó, họ không có thể nào mà giúp đỡ mình chút xíu cái sự khó khăn Lúc bây giờ thì đủ mình nói dựng nhà dựng cửa những công việc những cái chiếu như vậy, nhưng mà họ cũng không có làm. Những cái công việc mà có thể họ làm giúp cho mình, thường thường người chúng ta thấy ở nhà ở đời rồi thì chúng ta trải nhà dựng cái nhà dựng kèo cột cũng cần nhiều người họ dựng những cái họ chống những cái vàng quẹt để chống những cái cột của chúng tôi. Thường thường khỏi nhỏ chúng tôi thấy những người mà họ đi dựng nhà đó quý vị rất là nhiều người, những người họ chống kèo chống cột rồi họ đứng họ dựng như vậy để những người lên dao qua những cái chiên nó trứng vào với nhau để cái nhà nó được tồn tại thì chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng mình những lúc mà mình có chuyện hữu sự như vậy, mình nhờ người ta cũng không phải làm, thì chúng ta biết những người như vậy không phải là bạn, những người như vậy không phải là bạn. Mà cái người bạn thì sẽ có một cái chí hy sinh mà được gọi là hy sinh những cái lúc mà người ta cần mình. Như vậy á, thì ở trong cái đoạn mà 253 đó, thì Đức Phật này cho biết là chúng ta tìm một cái người bạn ở đời này đó, thì chúng ta thấy người bạn đó biết giúp mình những lúc khó khăn, cũng biết khuyên lên mình lúc mình suy sụp, lúc mà suy sụp tinh thần và chán nản. Bên thường thường cũng chỉ biết cái trong Phật giáo Đức Phật này nói luôn tâm thầy giảng tu mà muốn quần tục thì người đệ tử cũng tin được đó. Người đệ tử cũng phải tin thầy. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo có một cái điểm mà rất là đặc biệt là lúc nào mình cũng nghĩ rằng nếu mình chưa đạt được thánh thì lúc nào mình cũng có thể suy sụp, nhưng mà cái người học trò cũng có thể tin thầy được. Nên thường thường cũng chỉ thấy trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì nhất là cái phẩm chữ thầy và trò đó cũng có những trường hợp như vậy. Và thậm chí có lúc thầy khuyên học trò, lúc học trò muốn quần tục nó cũng có những trường hợp như vậy. Chứ có quần tục là mình đẩy đi luôn, hoặc là học trò muốn quần tục thì mình đẩy đi luôn, tại mình phải khuyên lên, mình phải cách khuyên lên của mình. Nên cái người thầy cũng là người bạn, mà cha mẹ cũng là bạn, chứ mà bạn ở trên cái phương diện mình tôn kính. Tại đây Đức Phật bị chánh đẳng chánh giác này biết được là chúng ta cần làm như vậy. Bởi vì thường cái lúc mà chúng ta bị chuyện này chuyện kia thì cái tâm hồn chúng ta rất là tâm tối, những người ở ngoài có thể là những cái hợp tác tốt hơn, nên cần có những cái lời khuyên, những cái lời khuyên đó. Và Đức Phật này cũng kể lại những cái trường hợp, những cái trường hợp mà trong quá khứ đó, có những trường hợp như vậy, nhưng mà ngài nói lên một lúc thì những người kia tỉnh ngộ. Cho đến bây giờ Phật ngày thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài cũng nói lên những chuyện như vậy. Có những người đệ tử họ bị những cái trường hợp như thế này thế kia, họ muốn bỏ rơi cái cuộc đời tầm tầm, nhưng mà Đức Phật ngài khuyên lên và ngài kể là những chuyện cái câu chuyện quá khứ cũng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với đời sống con người đó, là từ khi mà mình trở thành một thánh cũng hơn, còn khi mình chưa thành một thánh đó, mình tu tập thì mình luôn luôn gặp nhiều chuyện mà gọi là rất là buồn phiền. Nên cái người mà tu tập đó, chúng ta còn nhớ luôn cái người mà tu thiền quán, cái gì cũng biết, cái gì biết, cái người tu thiền quán đó. Có một lúc nào đó không có tội, gọi là tội cuốn chiếu đó. Cái tội cuốn chiếu nghĩa là người đó tu thiền, chỉ là tu thiền như vậy, nhưng mà có lúc đó, gặp cái tội gọi là cái tội cuốn chiếu đó, làm cái người đó như buồn chán. Cái tâm tư nó buồn chán, không muốn tu hành nữa. Nó cũng có những trường hợp như vậy. Nên quý vị thấy cái gì mà coi trong lời giảng Đức Phật, mình thấy tại sao mà cái người tu thiền quán rồi tu một tập một lúc nó đến cái tội cuốn chiếu đó, người ta gọi là cái tội cuốn chiếu, thì cái người đó tự nhiên cái tâm tư gì đó thì khi cũng buồn chán, cũng không muốn tu tập, muốn không muốn tu tập, cũng muốn đi lê thôi hoặc là muốn nghĩ suy nghĩ này suy nghĩ kia. Nên Đức Phật là bị cái nặng giác này biết được cái tâm tư của con người chúng ta lúc mà chúng ta chưa trở thành bậc thánh đó, thì cái tâm tư của chúng ta nó, cái tiền não nó mênh mông và nó cứ phân vẫn lại, dù là mình đã tu tập nỗ lực rồi nhưng mà có lúc nào đó nó sẽ có những cái trường hợp như vậy. Nên đối với Đức Phật đó, thì ngài dạy, tuy rằng chúng ta thấy ở đây nói về bạn hữu, nhưng mà cái từ bạn hữu của Đức Phật giáo thì nó rất là rộng, cái gì nó có phương diện tu tập, về phương diện ở đời, phương diện làm ăn, phương diện tồn tại trên cái chuyện pháp nữa, cái gì cái phương diện mình tồn tại trong thiền pháp, cái phương diện mình tiến bộ trong thiền pháp, thì đối với Đức Phật đó thì ngài biết được. Rồi trong cái đoạn nữa, ai đối với bạn hữu chỉ làm với lời nói đẹp cả ái, nhưng chỉ lời nói suông, bậc trí biết người ấy, người chỉ nói không làm. Thì ở trong cái đoạn 54 thì cái đoạn 53 thì chúng tôi trình bày những lời qua thì quý vị đã nghe và quý vị có thể hình dung được cái này bạn bằng lời thôi chứ không phải là bạn hữu thực sự bằng lời. Và chúng ta cũng biết được những cái điều này, chúng ta cũng nên biết những điều này vì có những lúc đó, chúng ta cũng bị những cái bất thiện pháp nó cản trở cuộc đời của mình mà mình không muốn làm người bạn tốt. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy, có lúc chúng ta chỉ nói bằng lời thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng con người chúng ta nó rất là lạ. Khi mà đụng đến những cái gì mà gọi là vật chất của chúng ta bỏ ra đó, đấy là cái sức khỏe hay là cái công sức mình bỏ ra bình thường nó rất là khó cái gì. Là khiến cho lúc đó mình có tâm hồn can thiệp. Mình không muốn bỏ ra dù là công hoặc là của hoặc là lời nói, mình cũng không muốn bỏ ra. Mình sợ, có gì chứ mình sợ người đó đó giúp bằng lời nói mình chỉ một cái phương diện hoặc là cái gì đó con người nó giàu hơn mình như thế nào hoặc là người ta tồn tại lâu hơn mình như thế nào, nên con người của mình nó nhiều khi có một cái tâm bất thiện ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà tâm bất thiện nó ngự trị rồi thì con người chúng ta nó không phải là con người tốt nữa. Bởi Đức Phật này luôn luôn nói với chúng ta là khi mà chúng ta thành bậc thánh chúng ta mới tin ý mình, còn khi mà chúng ta chưa thành bậc thánh mình chớ tin ý mình phải tin ra pháp và tin ra pháp Đức Phật. Nên thường thường á, có những lúc á, mình nói được, mình hứa được, lúc nào đó mình cái tâm mình mà tâm tốt mình hứa, nhưng mà cái lúc mà người ta cần mình á, thì cái tâm mình lúc bây giờ nó lại không tốt lắm. Thành ra chúng ta phải tự tác động cái tâm mình lên, để mình không làm người chỉ nói mà không làm. Chúng ta phải có cái tâm như vậy, thì khi chúng ta suy nghĩ về cái cách mà cái tâm bất thiện chúng ta có nhiều lúc nó có, và nó sẽ cản trở chúng ta rất là nhiều. Nên chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta phải cố gắng vượt lên. Và khi chúng ta vượt lên như vậy, chúng ta mới có thể tri ân được. Chúng ta có thể làm người đi trước được, hoặc là người có thể giúp đỡ người ta được. Chứ còn nếu không thì chúng ta luôn luôn, chúng ta có thể là không có giúp đỡ mọi người. Nên thường thường thì ở trong cái đoạn 255, người luôn luôn chú ý, nghi ngờ sự thiếu sót, tìm kiếm các nhược điểm. Người ấy không phải bạn, bất ai có thể nắm như con nằm trên ngực. Người ấy mới thật bạn, không bị ai chia rẽ. Thì ở trong đoạn 255 đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói lên cái người luôn chú ý, mình chú ý đến cái người ta đối xử với mình đó. Bởi có nhiều khi người ta đối xử với mình nhưng mà mình ngược lại mình đối xử với người ta lại. Mình để ý thì cái gì mà họ không làm cho mình. Nên có nhiều khi mình cũng có những cái trường hợp mà người ta làm cho mình để làm lại. Còn có nhiều khi mình thấy người ta không có làm gì cho mình, mình khi mình không làm lại, mình không bao giờ làm lại. Thì chỗ này Đức Phật này nói luôn luôn, nếu mà mình luôn luôn mà để cái tâm mình bị nghi ngờ hay suy sắc như vậy thì mình cũng có thể tìm kiếm những cái nhược điểm. Người đó nghĩa là ở phương diện này, phương diện kia, người đó là người lúc mình bị thì họ như thế này thế kia. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy là ở đây Đức Phật này biết được cái tâm tư của chúng ta. Nên thường thường cái tâm tư của mình thì luôn luôn mình khó để hoàn thiện cái sự tốt. Và mình muốn làm tốt như vậy mình phải hiểu rất là nhiều để mình làm gì tốt, chứ không ấy thì rất là khó. Và nếu mình có tâm mà tìm kiếm thì dập lá tìm sâu thì mình tìm rất là nhiều. Tại thường thường quý vị biết rằng đối với con người chúng ta là chưa thành bậc thánh thì rất là khó mà trở thành hoàn thiện. Nên có những lúc mà mình cũng vẫn bị những cái tâm tư của mình đó, gọi là những cái tâm tư bất thiện của mình nó trùm bao của mình và nó khiến mình có những cái cách tự tử nó không có hoàn thiện. Nhưng mà nếu một người mà cứ tìm chỗ đó thì mình rất là khó để mình làm người bạn, để làm người bạn tốt. Nên Đức Phật ngày nói mình tránh những cái nhược điểm đó, mình tìm những cái điểm thiếu sót, hoặc là mình tìm những cái nhược điểm của cái người mà mình muốn làm bạn. Còn đối với cuộc đời thì chúng ta thấy Đức Phật ngày luôn luôn khuyên chúng ta làm bạn có những lúc mà bạn của mình gọi là xa cơ thất thế, hoặc là có lúc bạn mình chán đời, có lúc mà bạn mình đam mê rượu chè bài bạc thì mình tìm cách chán ra. Nên đối với Đức Phật ngày dạy thì chúng ta thấy làm cái người gọi là bạn ý thức nhé. Là mình cũng vẫn biết được những cái pháp đen pháp trắng, nghĩa là có những lúc mình có những pháp đen nhưng mà cũng có lúc mình có những pháp trắng, nhưng mà có những lúc đó, mình có những cái những cái suy nghĩ nó là pháp đen, nhưng mà có những lúc cũng có những suy nghĩ là pháp trắng. Nên bình thường mình biết được những cái điều mà Đức Phật dạy đó, là mình chưa thành bậc thánh thì mình chưa hiện toàn được, nên mình cố gắng, mình phải bỏ đi những cái tâm tư hẹp hòi, bỏ đi những cái sự ngờ vực, mình bỏ đi sự tìm tòi soi mói thì mình có thể làm người bạn được. Còn nếu mình cứ như vậy hoài á thì mình cũng không có thể nào làm người bạn được, và mình cũng không có phô trương được cái pháp tánh của người bạn tốt. Và nên bình thường chúng ta thấy cái những lúc mà Đức Phật ngày kể lại lúc mà ngày giúp những người bạn của ngài với tiền thân gạt đà đó, nhưng mà lúc mà ngày nói trước vua chúa và những cái người mà trí thức đó, thì họ phải nói công nhận những người đã làm như vậy là những người đã hoàn thiện cái nội tâm của mình. Và những người mà gọi là vô ơn thì cũng luôn lúc nào cũng phủ phàng và không có làm những việc tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà bạn mà có những cái chi kiến mà gọi là hiểu biết được đúng đắn nên những cái niềm vui mà người đó giống như đứa con mà nằm trên ngực, hoặc là cái người đó có một cái người bạn mà bạn như vậy đó, thì thật sự là bạn đồng hành vui khổ, đồng vui đồng khổ, những cái cộng sự mà phải chung vui chung khổ với nhau, những cái lúc mà phải chịu đựng, cái lúc mà phải nỗ lực thì nỗ lực. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói như vậy mới thật là bạn, không có bị ai chia ly. Không bị ai chia ly có nghĩa là chúng ta hiểu rằng một cái người mà gọi là sống với nhau mà thường thường cũng chỉ biết cuộc đời này, những cái người bạn mà đồng sanh đồng tử, mà có nhiều khi chúng ta thấy chúng ta coi như tam quốc, mà lúc mà Trương Phi mà giận Quang Vũ đó, tuy rằng đào duyên kết nghĩa ăn thề với nhau như vậy, nhưng mà cái lúc người ta nói qua nói lại, hoặc là cái lúc mà tùy cơ ứng biến cũng hiểu lầm với nhau, cũng hiểu lầm với nhau mà sanh sự tô cạc cũng có. Nên chúng ta thấy nếu mình làm người bạn mà mình có thể tìm hiểu một người đó thời gian, nhưng mà rồi có những lúc mà những cái hoạn nạn người ta phải tùy cơ ứng biến, hoặc là người ta có những cái cơ mưu hay đó, thì nhiều khi mình không có hiểu được, mình không hiểu được và mình có thể dễ dàng mà lẽ giãn đứt cái tình bạn. Và đối với cuộc đời người ta thường hay nói cái tình bạn nó giống như cái sợi chỉ mà mình bứt ra mình cột lại, nếu mình cột lại rồi cái sợi chỉ nó cũng có giống như gì, nên cuộc đời nó khó lắm gì. Nên Đức Phật ngày thuyết giảng những cái pháp này thực sự mà mình thấy nếu mình làm được cũng là cái chuyện rất là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà chúng ta biết ở trong những gì mà Đức Phật ngày dạy để chúng ta hoàn thiện cuộc đời, để chúng ta trở thành những cái người gọi là bạn chuyển trí thức rồi, nó không phải là dễ, nó cần phải có. Và những cái tấm gương tốt trong cuộc đời này nó cần phải có một cái thời gian, có thời gian rèn luyện cái bản thân chúng ta rất là nhiều thì chúng ta mới có thể có được, chứ không phải là chúng ta dễ có được. Như vậy thì ở trong cái đoạn 255 thì Đức Phật đề khuyên chúng ta phải cố gắng để mà thấy được cái kết quả lợi ích. Nên bình thường quý vị thấy đối với Đức Phật cái ngày thành tựu Phật quả thì ngài nói là như Như Là cũng như là bạn đời mà vì ngài mà đồng với cộng khổ để diện mặt nhau, rồi trên con đường giác ngộ giải thoát thì ngài cũng thành Phật tính đẳng giác, rồi bà cũng thành Phật tính đẳng giác, cũng công hạnh vẹn toàn để thoát ly cái sự sanh tử luân hồi, cái sự khổ đau trong cái nghiệp quả, để vượt khỏi sự luân hồi nghiệp quả. Thì chúng ta thấy nó không phải là dễ, nó không dễ. Rồi trong đoạn 256, ai mong lợi ích quả tu tập các sự kiện đem lại sự hân hoan, tu tập sự an lạc, đem lại tưởng tán thán, gánh trách nhiệm làm người. Thì ở trong cái đoạn 256 thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được cái người mà mong được cái lợi ích quả đó. Bởi thường thường chúng ta thấy trong Phật giáo thì thường thường Đức Phật ngài dạy tất cả những cái việc gì cũng có nhân quả hết, cái gì nên chúng ta thấy chúng ta làm việc thiện là nhân. Nhân thiện là nhân vô tham sân vô si, quả thiện là cái quả từ cái tâm thiện đó nó có cái tâm quả. Chúng ta là người trong vòng luân hồi đó thì chúng ta làm những cái nhân tốt thì chúng ta có cái quả tốt trong tương lai. Nên thường thường là Đức Phật ngày biết được điều này và ngày giải, nghĩa là ai mà biết được mong ước mong được cái lợi ích của nhân quả, lợi ích khổ quả của bạn làm đó, thì tu tập các sự kiện, tu tập các sự kiện ở đây thì chúng ta làm những cái việc làm mà rất là khó làm, nó cũng không phải là dễ làm, nhưng mà chúng ta nỗ lực để chúng ta làm và chuyển từ chút, và lúc nào chúng ta cũng lấy cái gương lành của thiện pháp để chúng ta soi chiếu cái tâm hồn của mình để có thể mình vượt qua được những cái sự khó khăn. Ở trong cuộc đời thì nó có dễ đâu quý vị, rất là khó khăn. Mà trong cuộc đời ấy, nhiều khi một cái người là ví dụ chúng ta nghĩ mạnh khỏe như vậy, nhưng mà không có nghĩa là mạnh khỏe hoài. Bản thân chúng tôi mấy bữa dài nó bị bệnh đến độ mà chúng tôi không nhúc nhích nổi, chúng tôi nằm giống như là còn hơn một bữa hôm trước chúng tôi bị tai nạn mà chúng tôi còn đi tiểu được. Còn mấy bữa dài chúng tôi bệnh mà chúng tôi mới vừa đỡ bữa dài, mấy hôm trước chúng tôi bệnh đến nỗi mà chúng tôi không nhúc nhích được. Mà lúc bây giờ mình suy nghĩ cuộc đời mình nhiều thứ, mình đâu phải là bự con, không phải là tốt tướng, và không phải là mình vậy là mình khỏe hoài. Có những lúc mình phải nói là mình không biết làm sao mình nhúc nhích cho mình đi xuống nữa. Con người mình thật sự là nó rất là khổ, là cái khổ của mình hoài, khổ của tuổi già. Mình thật sự là kinh khủng thiệt. Nhiều khi mình thấy rằng Đức Phật này biết được cái lợi ích mà những cái quả lành mà mình làm nhất định là nó sẽ đưa lại cái quả vui cho mình trong cái cuộc đời này. Nên đó, mình làm cái quả lành rồi, mình cố gắng làm những cái quả thiện rồi, cái nhân thiện rồi, thì cái quả lành nó sẽ kết quả. Ở trong con đường mà tu tập các cái niềm vui đó, các cái vui mà để giải thoát luân hồi đó, chính là cái sự giác ngộ giải thoát. Thì trong cuộc đời này đó, mình thấy như là truyền thánh Đức Phật là ngày kể lại, có những lúc mà Đức Vua Chúa thỉnh ngài ở những cái chỗ mà ăn uống đầy đủ, nhưng mà chỗ đó thầy trò không có tu tập được cũng sắp cho bệnh hoạn. Rồi ngày trở về thăm sơn cùng tóc ăn chỉ rau củ thôi, mà sống vui vẻ, màu da hồng hào vàng, không có cầu não, ở chỗ mà có niềm vui của tinh thần, niềm vui của thầy trò. Có những lúc đó thì niềm vui của vật chất, nhưng mà cái vật chất nó không có mang lại thật sự đối với một cái người tâm nội tâm, thì ăn uống cái gì đạm bạc nhưng mà họ tu tập được họ cũng có niềm vui hơn. Thì Đức Phật ngày luôn luôn biết lại những cái điều đó, nên có những lúc mà chúng ta coi những câu chuyện bổn tâm để kể lại những cái lúc mà ở những cái chỗ mà ăn uống đầy đủ nhưng mà voi ngựa hí rồi tiếng ồn ào này cũng không có, mọi người không có tiến triển tu tập được. Bây giờ năn nỉ với vua, mà nếu là vua thương thầy trò tôi thì có thầy trò tôi trở lại thì cái chốn mà gọi là tâm thân cùng tóc thì đó là thương chúng tôi. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó, chúng ta mới thấy rằng cái những lúc đó mình sống mà tu tập được đem lại cái sự an lạc trong đời sống, một nội tâm an lạc thì nó cần đòi hỏi rất là nhiều vấn đề. Mà vấn đề trong đó có vấn đề rất là quan trọng là cái nội tâm và đời sống tinh thần, là cái đời sống rất là cần thiết, rất là cần thiết để tiến bộ. Chứ còn cái đời sống mà nhiều khi không có đem lại cái niềm vui của tinh thần nó cũng rất là khó cái gì. Nên bình thường mỗi người sống mà biết tu tập đem lại cái sự an lạc đó, là mình biết chiến ngự của bản thân của mình để mình vượt qua là một cái điều mà cần thiết. Mọi người phải có cái sự nỗ lực đó, có cái sự nỗ lực khó khăn để vượt qua đó. Nếu không thì chúng ta thấy trong cái con người, mỗi đời sống con người nó không có lúc nào mà mình gọi là bình an hết. Đời sống nó rất là bấp bênh, sức khỏe hay là cái con người của mình nó rất là bấp bênh. Lúc vậy lúc khác nó không có bao giờ mà nó bình ổn. Nên thường thường những cái người mà biết tu tập cái phương pháp để hỗ trợ lẫn nhau, trong lúc mình khỏe và trong lúc bệnh hoạn, thì mỗi người đó là có một cái nỗi khổ là cái thân này nè, thì chúng ta biết là để đắc đổi qua, để mà lo lắng cho nhau. Nên trong đời sống phạm hạnh, Đức Phật cũng dạy bạn bè hay là đời sống phạm hạnh bạn đồng tu đó, có sự giúp đỡ với nhau trên phương diện định giải, trên phương diện chia sẻ những cái vật dụng, những cái vật thực đó thì cần phải có. Đó là ở trong đạo, thì ở ngoài đời nó cũng vậy, cái gì nếu mình có thu thập được, mình có làm được chuyện đó thì nó đem lại sự an lạc, nó đem lại sự an lạc, và mình có thể vượt qua những cái quả khổ mà những cái trong quá khứ mình không có tạo được những cái sự nghiệp, hoặc là cái sự tiền, cái sự bất thiện nghiệp nó vẫn tồn tại trong đời sống của mình. Trong những kiếp quá khứ mình đã làm những cái việc không tốt, bây giờ mình lại lãnh lấy hậu quả bi thương mà trong đời sống chúng ta thấy. Nghe qua các câu chuyện của các vị bậc thánh mà chúng ta thấy có nhiều vị thì bệnh hoạn tiền đi, có những vị thì lỡ lói thân thể, có những vị thì rất là khỏe, có những vị thì tức là rất là yếu đuối bệnh hoạn. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời này thì mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng của mình, nên thường thường chúng ta thấy rằng mình mà biết được như vậy đó thì mình sẽ nhìn xa trong rộng, mình sẽ thấy được cái sự rộng lớn, được cái tâm hồn mình sẽ trở thành cái sự tốt đẹp mà mình mới được những cái một tí gọi là tán thán hoặc là những bậc thánh nhân họ ca tụng. Mà làm sao mình làm được cái việc đó, nó cũng không phải là dễ, nhưng mà chỉ có khi nào đó mình tu tập mà mình chưa có khổ, nhưng mình biết cái sự khổ đó, nó cũng là khó lắm quý vị. Nên bình thường những người mà chưa có già biết sự già, hoặc là chưa có bệnh biết sự bệnh, nó cũng là cần phải có một cái nội tâm, tâm tư, hoặc là cần phải có một cái sự suy nghĩ rất nhiều để người đó có thể thấm nhìn được. Bởi bình thường nhìn mọi người đó, nên Đức Phật ngày trẻ là những kiếp luân hồi của ngài, dù ngày trẻ nhưng mà ngài không có kiêu mạn về cái người thấy người già, nhưng mà cũng không có kiêu mạn về cái sức khỏe hay là cái địa vị hay bất luận là cái điều gì, do ngày khi tư những chuyện đó nó cũng vẫn đến với mình, những cái điều đó nó vẫn có với mình trong cái kiếp luân hồi, thì không thể nào mình thoát khỏi, nên không có gì phải mình phải kiêu mạn trong vấn đề đó, dù sức khỏe sắc đẹp hay là tài trẻ hay là địa vị hay là bất luận cái chuyện gì đó, thì nó là do cái nhân quả trước báo của mình là đổ xanh. Và trong đời sống thì chúng ta không phải là lúc nào cũng làm những nhân quả tốt, và trong những nhân quả xấu chúng ta cũng có làm, nên trong cái kiếp luân hồi chúng ta cũng phải gặp phải là những cái nhân quả mà chúng ta phải chịu như vậy thôi. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu được nhiều thì chúng ta mới gánh được những cái trách nhiệm, và chúng ta có thể làm được những người gọi là tốt, và chúng ta có thể làm người vượt lên người là đạt bà quả thánh nhân được. Chứ còn nếu không thì chúng ta cũng rất là khó để vượt lên. Bây giờ thì còn cái đoạn cuối cùng là uống xong vị điển ly, uống xong vị an tịnh, không sợ hãi, không ác, hưởng hương vị ngọt tắc tỉ. Thì ở trong cái đoạn cuối cùng này thì Đức Phật nói rằng nếu mình sống, mình hiểu được cái đời sống cũng như là, và cái đời sống luân hồi là như vậy đó, mình cần phải có một cái tâm hồn điển ly, hoặc là mình còn một cái cách sống để mình có thể tiến bộ được, mình có thể tiến bộ được. Bởi quý vị thấy đời sống luân hồi là như vậy, lặp đi lặp lại là như vậy, không có thể nào thoát khỏi được sự sanh già bệnh chết. Chỉ có khi nào mình sống, mình có cái sự hiểu biết, mình sống mình có sự hiểu biết về tuy rằng cái thân mình bệnh, người tâm mình không bệnh, tuy rằng cái thân mình khổ thì cái tâm mình cũng khổ, đó là cái điều cũng rất là khó. Khi mình hiểu được thì cái đời sống mình mới có sự an tịnh, và mình có thể từ từ cố gắng để mình vượt qua những cái sự khó khăn, vượt qua những cái sự sợ hãi. Chứ còn nếu mình không hiểu được những lời dạy của Đức Phật thì mình khó để mình vượt qua, mình khó để mình nhìn nhận cái nội tâm mình. Bởi vì thường thường mỗi kiếp sống, những cái mình suy nghĩ mỗi kiếp sống mình cũng già bệnh tật chứ, mỗi kiếp sống mình cũng gian nan từ khổ như kiếp sống bây giờ vậy, thì bao nhiêu cái sự khổ mà mình vượt qua từ phở mà nhỏ tới bây giờ, từ họ khó khăn những cái phở nào đó mà rất là khó khăn mà người ta cũng vượt qua được, hoặc là mình cũng vượt qua được những cái thời kỳ mà nhiều khi mình nghĩ cái thời no mình nghĩ là cái thời đó như là năm bảy lắc chuối hoặc là chục lắc chuối mà một hộp gạo mà khoảng mười lắc tay đó, thì có nhiều lúc mình suy nghĩ như vậy đó, mình cũng để cho mình thấy được những cái sự khó khăn mình đã vượt qua được. Và kiếp nào nó cũng vậy thôi, cái gì kiếp nào nó cũng còn biết bao nhiêu sự khó khăn đã vượt qua. Trong đời sống, một người sống 50-70 tuổi thì họ trải qua biết bao nhiêu cái thời gian mà khó khăn mà họ phải trải qua rất là khó. Và chính khi nào mình hiểu được đó, mình hiểu được như vậy đó, thì cái tâm hồn mình cũng yên tĩnh một phần. Cái tâm hồn mình nó thẩm thấu được cái pháp thế gian là một phần. Cái tâm của mình đó, biết được trí tuệ của mình nó cũng lớn mạnh theo một cái pháp thế gian là như vậy. Cuộc đời là thăng trầm là như vậy, chứ không thể nào nó tồn tại hoài. Cũng như năm tháng thì có mưa có nắng, có mùa thấm gió, có lúc thì yên tĩnh, nhưng không phải là năm nào cũng yên tĩnh, không phải mùa nào cũng nắng, không phải mùa nào cũng dễ chịu, mà hết mùa dễ chịu thì tới mùa khó chịu, lúc hết nắng lúc mưa, mưa thì lúc gió bão, thì nó cứ thế gian này nó cứ quanh quẩn lại những cái điều như vậy. Và trong cuộc đời này thì đời người cũng quanh quẩn lại những cái chuyện đó. Có người thì vượt ra được vòng luân hồi, có người thì quanh quẩn lại những cái việc trước sau, quay đi quay lại những cái việc phải làm, quay đi quay lại những cái quả phải mang, và quay qua quay lại những cái thời tiết phải chịu, những cái kiếp luân hồi phải tu mang. Thì cứ quanh quẩn như vậy hoài, nếu mình có hiểu được như vậy thì đời sống mình tương đối yên tĩnh. Và những cái điều mình muốn thoát khỏi đó, mình phải làm cái cách để mình vượt qua được cái sự sợ hãi này, là mình cố gắng tạo những cái thiện pháp lành. Chỉ có những thiện pháp lành và chỉ có cái trí tuệ hiểu biết để cái tâm mình thẩm thấu cuộc đời dầm luân hồi là như vậy, rồi mình có thể hưởng những hương vị của chánh pháp, hương vị ngọt của giác ngộ, cái hương vị của vượt qua luân hồi. Chứ còn nếu không thì chúng ta cũng rất là khó. Nên nhiều khi chúng ta nghe Đức Phật ngồi kể là những cái luân hồi, những câu chuyện khổ tâm ngồi kể lại, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật, khi mà Ngài còn luân hồi thì tượng dài là chán nghĩa cái cách vui cách khổ gì, Ngài cũng tái sanh tùy theo cái nghiệp của mình vào những cái cảnh giới, rồi Ngài cũng chịu lấy những cái khổ đau. Thì chúng ta suy nghĩ lại những cuộc đời của Ngài, tấm gương của Ngài thì chính là cũng là cái tấm gương. Cuộc đời của chúng ta nó cũng quanh quẩn là như vậy. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu như vậy đó, thì mình cố gắng, mình hy sinh, mình cố gắng để mình tiến bộ, để mình thấy rằng cái nội tâm của mọi người, tùy theo cái nội tâm của mọi người, có cái sự khác biệt của nội tâm, mà cái bậc giác ngộ là cái nội tâm thiên tình, cái nội tâm gọi là hiểu biết, thẩm thấu, thế gian là như vậy. Thì bữa hôm nay đó thì tôi xin trình bày cái ý nghĩa của bài kinh Xấu Hổ và các đoạn xin trình bày. Bây giờ thì tôi xin chính mình để chư tăng mà bây giờ thì tôi xin giải biết là chư tăng được tăng gì không.
Chúng con kính lễ sư trưởng, đại lễ sư thật sự là lễ sư của Đức. Xin chào quý Phật tử. Thứ gì sau bài giảng của chúng ta cần chúng ta bước qua thảo luận. Mở đầu của thảo luận hôm nay xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu thầy Đức Tính nghe rõ thì xin đại đức Pháp Hoàng Thiện trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Đại đức hôm nay chúng ta nói về một cái tình mạng chân thật. Có nhiều người coi như rằng bạn bè là cái tiền phụ thuộc, hay có đời sống quan trọng hơn người thân của mình, quan trọng là ông thầy của mình, quan trọng là những người cùng sở với mình. Nhưng mà theo để thì chỉ sự chọn bạn mà chơi, còn chả là có cái ý thức rõ ràng về bạn bè là nó có quan trọng đối với đời sống của chúng ta không? Xin định để đi một chút.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thầy trưởng. Sư phụ Thầy Siêu, Thầy Tội Đức Cảnh, Thầy Tội Pháp Đăng, Lê Đức Minh Hạnh, cùng là Chư Tôn Đức Phật. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi được biết được tin hiệu này. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự quan hệ bằng hữu hay là bạn bè thì cái điều này nó rất là quan trọng ở trong cái đời sống của một con người. Như ở trong câu Phật ngôn Đức Phật dạy, khi mà Ngài Ananda nói rằng là cái thành tựu đời sống bằng hạnh này phân nửa là nhờ thiện mặt nữ, có nghĩa là nhờ những người mà bạn tốt. Thì lúc đó Đức Phật đã dạy cho Ngài Ananda toàn bộ cái sự thành tựu đời sống bằng hạnh này là nhờ vào thiện mặt nữ đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đối với cái người mà gọi là cái người bạn tốt hoặc là bằng hữu, thì ở đây chúng ta thấy rằng một người như vậy rất là khó tìm một người như vậy ở đời. Nhưng mà xưa kia thì ở trong kinh điển thì mình thấy rằng có rất là nhiều, ví dụ như những vị hoàng tử ở trong cái dòng Xuất Gia cũng là những cái thiện mạng lữ với nhau rất là nhiều, khi mà còn ở ngoài đời cũng vậy, rồi khi mà đi xuất gia cũng vậy. Rồi đối với Ngài Sariputta với Ngài Moggallana, Ngài Sa Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên, thì hai vị này khi mà còn ở thế gian thì hai vị này cũng là hai cái người bạn rất là thân với nhau, rồi đối với ở trong quá khứ thì Đức Phật, tiền thân của Đức Phật với Khatika thì quý vị thấy rằng là cũng là bạn thân với nhau đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những cái đôi bạn tốt hoặc là những cái nhóm bạn tốt mà ảnh hưởng với nhau từ ở trong cái đời sống quá khứ và cho đến cái đời sống ở trong hiện tại, thì những vị này khi mà đạt được cái gì thì trước nhất là cũng tìm đến những người bạn mình. Cái điều này thì trở lại với cái đời sống ngày hôm nay của tất cả chúng ta. Chúng ta thấy rằng ở trong đời của chúng ta cũng rất là ngột. Ví dụ như chúng ta biết được cái gì, thì một là trước nhất chúng ta sẽ chia sẻ đến gia đình hoặc là những người ở trong liên hợp. Rồi bắt đầu nếu mà nói về cái người ngoài thì trước tiên là cái người bạn thân của mình. Trước tiên là cái người bạn thân của mình, mình sẽ chia sẻ cho cái người, những người bạn mình trước. Thành ra đối với giữa cái tình bạn nó ảnh hưởng với nhau rất là nhiều. Nếu mà mình chơi với những người tốt thì mình sẽ ảnh hưởng những cái đức tính nó tốt. Còn nếu mà chúng ta chơi với những người xấu thì sẽ ảnh hưởng với những cái đức tính xấu. Cũng như ở đây chúng tôi có một cái anh chàng kia là một cái người phải nói rằng là thân, như một cái người ở trong quyến thuộc của chúng tôi như vậy đó. Thì chúng tôi thấy rằng tại vì cái anh chàng này anh còn nhỏ tuổi, thành ra anh có những cái biểu hiện nó thay đổi rất là bất thường. Cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe về một cái trường hợp của một người mà chúng tôi quen biết thân ở trong gia đình. Tự nhiên cái anh này một thời gian anh cãi hoặc là anh gây với cha mẹ, gây với cha mẹ hoặc là giận hờn với cha mẹ. Thì chúng tôi nhìn cái người đó, chúng tôi nhìn qua nhìn lại một vài ngày, chúng tôi để ý những cái hành động của anh ta. Thì chúng tôi đoán biết được rằng là nó có những cái tánh tình nó thay đổi trong thời gian này, giận hờn cha mẹ, hoặc là cãi lại với cha mẹ, hoặc là cãi lại với cái người lớn tuổi hơn. Thì chúng tôi biết rằng, chúng tôi nghi rằng là cái đứa này nó đang chơi với những cái người bạn những cái người bạn nó có cái tánh như vậy. Thì quả thật quý vị, khi mà chúng tôi tìm hiểu ra thì chúng tôi biết rằng cái anh chàng này ảnh đang chơi với những người bạn ảnh là con trai một ở trong gia đình, một người con trai mà khi mà có vợ rồi rồi sanh con rồi mà cứ ngồi ôm cái máy điện tử tôi biết cái nỗi mà tới giờ cơm đó, là cái người mẹ cũng phải nấu cơm rồi múc đồ ăn bỏ vô tô cơm rồi đem cái tô cơm nó đến với một cái chén canh nó đến rồi anh ta ăn xong rồi để ở đó luôn người mẹ dọn. Thì cái điều này là tại sao vậy? Tại vì cái người mẹ có một đứa con trai duy nhất mà. Thành ra thương quá, cưng quá, chiều quá. Rồi sợ con mình giờ nếu mà mình bỏ nó luôn, nó không ăn. Nó không ăn thì sao? Nó không ăn, nó đói, nó bệnh, mình cũng tốn tiền. Mình cũng tốn tiền rồi mình nóng ruột, mình chỉ nói. Thành ra thôi là bà ta cũng đi bới cơm cho con trai mình ăn. Mà cái người con trai này cũng bị biết lớn rồi, quá tuổi gì thành niên này, mà có vợ có con luôn rồi, đến nỗi mà vợ bỏ đi về nhà mà ở. Thì chúng tôi thấy rồi cái do cái anh chàng này anh chơi với cái người bạn này, anh chơi với cái người bạn này, thành ra đó cái bắt đầu là anh giống cái tính của người này đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình nó rất là ngộ chứ. Cũng như cái chuyện ở trong chùa cũng vậy, cái chuyện ở trong chùa cũng vậy. Chúng tôi để ý có những lúc chúng tôi thấy rằng mấy cái vị sư mà trẻ, mấy vị sư sa di trẻ ở trong chùa đó, tự nhiên ở trong cái đợt đó cái mấy vị đi mua cái đôi dép mà nó dép bảy màu á, tự nhiên vị nào có tiền thì ví dụ như lâu lâu đến một cái đợt nào đó cái ai người ta vào chùa người ta cúng chay tăng có thịnh tài không thôi, cái mấy vị thích cái đôi dép đó cái mấy vị đi mua đồng loạt những cái đôi dép đó nó cùng màu, nó nhiều màu nha vậy. Thì chúng tôi mới biết rằng là chúng tôi để ý coi mấy vị này tại chơi với cái vị đó như vậy, rồi cái vị đó mang cái đôi dép đó, thành ra cái những cái vị còn nhỏ này thấy cái điều đó thấy thích là sẽ tự nhiên sẽ bắt chước đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập cũng vậy, đời sống tu tập cũng vậy đó. Quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập đó, mình tu với cái vị thầy ấy, mà chuyên lo về kinh điển là tự nhiên là chúng ta cũng ảnh hưởng với kinh điển. Để nếu mà chúng ta gặp những cái chuyện nào mà thích về điêu khắc họa sĩ hoặc là làm thơ văn thì quý vị thấy là tương hương thì đó cũng như là nói nôm na ở ngoài đời ta nói là chuyên cái lò đó là họa sĩ hoặc là văn thơ vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái hình ảnh chúng ta nhìn ở bên ngoài thế gian hoặc là chúng ta nhìn ở xung quanh cái đời sống của chúng ta nó xảy ra thì cái này nó ảnh hưởng rất là nhiều, ngay cả nhiều khi bản thân chúng ta khi mà lớn rồi cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà có điều những người có tuổi thì người ta có tuổi và cái kinh nghiệm người ta với cái tuổi tác người ta nó cũng lớn dần thì thường thường sẽ ảnh hưởng những cái điều tốt hoặc là những cái điều nó vừa chừng. Còn khi mà cái tuổi mà còn nhỏ thì luôn luôn bị ảnh hưởng bởi bạn bè hoặc là ảnh hưởng những người xung quanh. Thì ở trong cái trường hợp đó thì cũng có tốt có xấu, cũng có những người thì ảnh hưởng cái điều tốt. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng có những người hồi lúc trước chúng tôi học ở chùa Sư Lý thì ở trong mỗi cái cốc của mỗi vị sư tối thiểu ít nhất là phải có một cái bàn viết và một cái kệ để kinh sách. Rồi thì cái cốc nào mà tối thiểu ví dụ như là tệ lắm thì phải có được cái bàn với cái kệ để sách, để kinh sách, rồi cái đèn để mà học bài vào cái lúc tối. Thì quý vị biết rằng có những người người ta dẫn con người ta đi đến chơi người ta thăm các vị sư, thì những người con khi mà đến thấy cái cốc liêu nào của vị sư cũng có cái bàn rồi có cái kệ để sách gì đó, thành ra họ cũng về họ bắt chước, con của họ thấy vậy cũng về cũng bắt chước. Có đứa thì nó để dành tiền, rồi có đứa thì nó xin cha mẹ tiền để mua cái bàn, để mua cái chợ như vậy. À, thì quý vị thấy rằng có những cái điều này thật sự ra thì ví dụ như có những gia đình thì không bao giờ mà lo cho con về cái bàn hoặc là cái mà để sách. Tại sao? Tại vì họ bận rộn trong cuộc sống quá, chứ không phải là họ keo kiệt gì hết, nhưng mà do bận rộn ở trong cuộc sống quá rồi cái người con phải tự đi tìm, nhưng mà cũng may thay rằng khi mà đến chùa gặp những vị sư như vậy rồi những cái đứa trẻ đó nó về nhà nó sẽ bắt chước lại, nó làm cái điều đó. Thì đây là những cái điều mà ảnh hưởng nó tốt của mình. Ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy. Những cái năm tháng mà chúng tôi học ở chùa Tu Lý thì chúng tôi thấy rằng có những việc gì khu lớn là sáng quý vị vừa cầm cái chổi quét sân, rồi vừa một tay thì cầm cái miễn sách, cầm cái chổi quét sân, rồi một tay cầm cái miễn sách. Thì những cái hình ảnh đó chúng tôi đến bây giờ chúng tôi vẫn nhớ, chúng tôi vẫn nhớ cái người nào làm như vậy, và chúng tôi nhìn những hình ảnh đó chúng tôi cũng bắt chước. Còn đối với quý vị biết rằng trong cái thời gian trước chúng tôi ở chung với những vị sa di, quý vị biết có những vị sa di rất là giỏi. Học ở trên lớp vừa xuống hoặc là những cái vị nó vừa làm bài xong vừa làm cái gì xong là cái vị nó là coi như là chụp lấy cái cuốn kinh, chụp lấy cái cuốn kinh là coi như là nhẩm vài câu ở lầm bầm ở trong miệng như vậy, rồi vừa đi ra phơ đồ hoặc là vừa đi ra làm cái gì đó, thì cái vị này vừa đi vừa đọc. Chúng tôi nhớ những cái hình ảnh nó rất là nhiều, thì những cái hình ảnh này có khi mình lớn rồi nhưng mà mình cũng bị ảnh hưởng. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái hình ảnh này là những hình ảnh tốt, và lâu lâu chúng tôi trở lại với những cái môi trường đó chúng tôi thấy vẫn còn cái đó. Ví dụ như những vị sư ở trong chùa, ở trong những cái ngôi chùa đó lúc nào ở trên cái cửa, ngay chỗ cái cửa các vị sư đó mở ra mở vô đó, các vị nó đều viết một câu Phật ngôn ở trên đó, viết một câu Phật ngôn. Tại vì một ngày mình ra vô cái cửa đó mấy lần, thì những lần nào mà tâm tư mình nó cấm cãi thì các vị đó sẽ ngó lên câu Phật ngôn, và hãy mà cứ đọc thuộc rồi thì sẽ bôi cái câu Phật ngôn đó và viết lại câu Phật ngôn khác. Quý vị coi như vậy chứ nó rất là hay. Quý vị ví dụ như cho rằng là 10 ngày chúng ta thuộc câu đi, nhưng mà quý vị thấy rằng từ hồi lúc mà tu cho đến bây giờ là trải qua biết bao nhiêu ngày rồi, thì có ít nhất là cũng có 50 hoặc là 30 hoặc là 20 câu Phật ngôn nằm lòng hoặc là nằm ở trong tâm. Thì những cái điều này chúng ta gặp chúng ta đều bắt chước được hết, bắt chước những cái điều này nó tốt và nó có lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này chúng con nói rằng là đối với cái sự quan hệ hoặc là giao du hoặc là qua lại với những cái người mà gọi là bằng hữu hoặc là những người mà bạn tốt thì ở trong cái cuộc sống này nó ảnh hưởng rất là nhiều, rất là nhiều cái gì. Chúng tôi nhớ nói về những hình ảnh thì chúng tôi nhớ rất là nhiều. Hồi trước ở chùa chúng tôi cũng vậy, có một cái chú tiểu đó không cha không mẹ, không cha không mẹ rồi ở với bà nội, rồi bà nội gỡ lên cái chùa này. Cái chú đó thì cũng rất là ngộ, phá đó thì phá rất là nhiều, nhưng mà mới có 8 tuổi hay 9 tuổi mà không có biết chữ, không có biết một cái chữ nào hết, mà cứ mỗi lần siêu tăng tụng kinh là bắt cái chú như tử đó phải ngồi ở dưới nó nghe, chắp tay lại ngồi nghe. Quý vị biết một thời gian sau là cái chú nó nghe hồi lúc mà 7 tuổi, thời gian sau 9 tuổi á, quý vị biết cái chú nó cũng chưa có biết chữ nữa, chưa biết cái mặt chữ đang sao, mà do nghe viết mà thuộc những bài kinh dài. Quý vị ví dụ như bài kinh Kamani là rất là tương đối là khó thuộc, mà cái chú tiểu nó nghe viết rồi vừa tụng vừa nhảy, có nghĩa là tụng mà cũng như là cái sự này nhiệt tâm quá, vừa tụng mà cũng như là nó thăng thái quá, thành ra mình thấy y như người chú đang nhảy. Thành ra quý vị thấy rằng do đâu, do thân cận với kinh điển, thân cận với chư tăng, thành ra tuy rằng là chú tiểu mới có 8-9 tuổi thôi, nhưng mà sống viết là quen, cứ tới giờ nghe kẽn là biết kẽn này là biết phải lên đâu, nghe cái giờ đó là biết phải có mặt ở đâu, vân vân. Thì đây là những cái hình ảnh rất là tốt, rất là đẹp. mà chúng ta muốn có được những cái đời sống nó an vui ấy, thì phần nhiều là chúng ta phải nhờ vào hoặc là cái người bạn cũ, có nghĩa là cái bạn tốt của mình, thì mình mới được cái sự tiến hóa. Do vậy mà chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái đời sống này, thiện bạn cũ hoặc là những người bạn cũ là những cái người mà sẽ gần hoặc là sát của chúng ta trong cái con đường tiến hóa này. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu đầu tiên mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con kính thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Cái chuyện này thì thật sự bất cứ cái gì mà giờ thấy khó, bất cứ cái gì mà thì bạn có nghĩ chúng ta giải thích ở điểm này sao? Người ta nói bạn bè thì nhiều, nhưng mà một người bằng hữu mà đúng nghĩa là bằng hữu thì không phải dễ thương. Cho nên bạn bè thì nhiều nhưng mà chia âm thì khó gặp. Tức là ở đây chúng ta tạm hiểu được là thì bạn chia thành khó gặp, thì bạn có đồng ý thì được không? Tại có nhiều người nghĩ là ở trong đời sống bạn thì dễ tìm lắm, người ta ngoài mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà một người bạn đúng nghĩa một người bạn thì khó tìm được như vậy. Thế thì như vậy.
Năm mùa một ngày xin bạch chư người tụng đức kinh thư gì từ hóa thật gương trong đời này khó tìm được một người bạn đúng nghĩa, đúng nghĩa là bạn. Mặc dù trong cuộc sống chúng ta khi mà bước ra bên ngoài có thiếu gì người họ sẵn sàng để kết bạn với chúng ta, mà càng dễ hơn nữa là nếu chúng ta có một chút ít tài sản hay có chút ít quyền thế thì bạn bè không thiếu gì. Nhưng mà những người bạn họ làm bạn với mình khi mà mình có thế lực hay mình có tài sản hoặc là mình có cái gì mà họ có thể họ lợi dụng mình được, họ có thể nhờ cậy người bạn, thì như vậy những người bạn đó được xem như là những người bạn cá nhân hay là những người bạn không tốt. Có đôi khi gặp những người bạn như vậy thì cũng đến không đến nỗi tai hại lắm, nhưng mà trong số đó cũng sẽ có những người mà mình thân cận với họ thì mình sẽ có sự tai hại. Còn nếu như những người họ đánh bạn với mình chẳng qua là vì họ muốn nhờ cậy thì những người bạn cũng không đến nỗi. Chỉ có người bạn nào mà họ xúi dục mình làm những cái điều ác, xúi dục là những điều hư hỏng, như là những người bạn chỉ đến bạn với nhau khi mà nhậu nhẹt, khi mà cờ bạc, hay là khi đạt lý, hoặc là khi dạo phố phi hờ, họ rủ rê, xem như là đồng hội đồng thuyền, thì đối với những người bạn này được xem như là người bạn xấu thật sự, nguy hiểm thật sự. Cũng có những người bạn mà cái tánh của họ không có xem trọng tình bạn, họ đánh bạn với mình. Hãy khi nào mà họ cảm thấy không có lợi dụng được mình không còn để cho họ lợi dụng được, thì lúc đó họ là ngơ. Hoặc khi làm bạn với mình nhưng mà cho đến lúc nào mình đối xử mà họ biết là mình đã xa cơ thất thế thì lúc bây giờ họ bỏ mặt, thì những người bạn đã được xem như là những người bạn không tốt. Ở trên đời này có nhiều hạng bạn lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta xem ở trong bài kinh Thikalavit Thikalavadatta trường bộ kinh quyển 4, thì ở đó chúng ta sẽ thấy những đoạn mà Đức Phật Ngài thuyết nói về cái tính cách của người bạn. Hay trong tam chiều bộ kinh cũng có: người bạn xấu có mấy chi, người bạn tốt có mấy chi, thì ở đó Đức Phật Ngài đã thuyết dạy. Cho nên khi mà chúng ta thân cận, chúng ta giao du với những người bạn đó, chúng ta sẽ không tìm được người bạn trí âm duy kỷ. Đến nỗi người ta nói rằng là nếu sống ở đời mà mình gặp được người bạn trí âm duy kỷ thì như vậy có chết cũng mãn nguyện. Đó là lời bình khi mà người ta nói về cái tình bạn bái nga của kỳ là bạn trí âm. Nói về cái đôi bạn bảo trọng với quản phúc, với bảo phúc, quản trọng bảo phúc là người bạn tri kỷ với nhau, thì hai đôi bạn tri âm và một đôi bạn tri kỷ như vậy, người ta luận bàn rằng ở trong đời này thật là khó tìm. Vì vậy cho nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng rằng từ xưa đến nay các bậc hiền trí nhận xét về vấn đề có bạn tốt gọi là bạn tri âm tri kỷ hay là bạn thủy chung, bạn khuyến lợi, cái đó thì dễ bị ngang nhọn lắm. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của trình đội nhân tâm một cái thai.
Cái chuyện không sửa được cái sự 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 không rất là khó để người ta không tốt với mình. Nhưng mà người ta nói là tình bạn chân thực có thể xây dựng trong năm tháng, thì tôi tự nhiên có tin điều đó không? Thế là thấy ai bạn tốt là bạn tốt, còn bạn xấu là bạn xấu, chứ chúng ta sẽ làm gì được? Thì theo tôi tự nhiên nghĩ rằng cái tình bạn chân thành có thể xây dựng theo sự thời gian và cái chúng ta đó.
Một tham bài giá năm mô sáng thai giá, giờ tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quang Nguyệt cùng để chúng.
con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp của chúng ta, con kính lễ sư trưởng, sư phụ thầy siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Phật Tính, Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện, thân trời đứng với phụ nữ cùng chư Phật tử. Chỉ kính bạch thượng tọa, quả thật thì tình bạn có thể xây dựng theo cái thời gian chăng? Ở đây con nói rằng có thể xây dựng được và cũng có thể sẽ không có cái duyên tiếp tục nữa. Người ta có thể sống, người ta có thể chơi tốt với nhau, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, và tới năm thứ 11, năm thứ 12, năm thứ 13 gì đó, vân vân, thì nó không còn là một tình bạn chân tình, chân thật với nhau nữa. Thì đây cũng là một cái duyên. Và có những cái tình bạn mà có thể nói rằng là không có cái thời gian năm tháng một cách trở thành, nhưng người ta cũng vẫn có thể xây dựng một cách ngắn ngủi mà nó tốt đẹp. Bởi cái đó thuộc về cái duyên. Khi cái duyên nó tới, ở đây có nói cái duyên nó là ổn định chính xác hơn, cái duyên nó tới thì mọi việc nó sẽ được tốt đẹp. Thì bây giờ tới cái tình bạn chân thật là thật, là thật chia sẻ, thật tốt, không có che giấu nhau mà thống sống thật, hiểu và biết, hiểu và thương với nhau. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, khi gặp những cái điều mà không vừa lòng, thì có một cái người bạn mình sẽ chia sẻ với mình. Hay là khi mình bị đi sai được, hay mình hiểu sai, hay là mình khuyết điểm cái gì đó, hay là mình thành công, mình thất bại gì đó, bạn mình luôn luôn sẽ là một người kề bên để mà chia sẻ, để mà gánh vác cùng với mình khi có sự thành sự bại trên cuộc đời này. Thì đây chính là một cái tình bạn, những cái khó xây dựng trên một cái thời gian được, mà nó làm cái gì nó không bền đến nhiều lắm. Thì khi chúng ta hy vọng một cái người nào đó mà người ta sẽ giúp đỡ mình, nhưng cuối cùng nó lại không được. Nhưng có nhiều khi những người mà chúng ta không hy vọng, người ta lại có thể giúp đỡ mình về vật chất, hay là về tinh thần, hay là về cuộc sống này. Thế đây cho nên nó rất là đa dạng, nó rất là phổ quát, chứ không phải là chúng ta chỉ ấn định một cái thời gian đó và cái tình bạn của mình rồi sẽ trôi theo, rồi sẽ cãi, rồi sẽ đến được theo cái thời gian của năm tháng. Quả thật thì chuyện gì cũng vậy, chứ đâu có biết ngựa hay ngựa quen, sống lâu sống nhiều thì mới biết được con người tốt, con người xấu, con người thật, con người giả. Thì thời gian cũng là một thước đo, nhưng cái thước đo đó nó cũng còn có một cái giới hạn. Có thể nói rằng tất cả tâm tư tình cảm trong cuộc đời này nói chung thì nó chính là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ, chúng ta cần có một cái sự hiểu biết, chúng ta cần có một cái sự trải nghiệm đối với chính nó. Chứ qua thật thì để mà cái tình thì mọi thứ chúng ta đều phải sống trên một cái thật. Và nếu có thể là nếu như mà là một người bạn tốt, là một người bạn chân tình chân thật với nhau đó, thì phải sống bằng một cách tức là hiểu thương cho nhau, cả hai hiểu và thương cho nhau, cũng như cảm thông và tha thứ, cảm thông và hiểu biết cho nhau, thì nó mới tồn tại theo cái thời gian. Giữa cái tình bạn, giữa cái tình cảm của hôn nhân, vợ chồng cũng vậy, có thể nó cũng có hiểu và thương, cảm thông và tha thứ. Thì cái tình bạn chân thật nó rất là quý, để chúng ta theo cái từ của người dân Việt Nam bây giờ nó sẽ được gọi là cái tình bạn, cái bạn chí cốt. Còn ứng trong tinh thần Phật pháp gọi là cái gia nam tất ta, tức là bạn hữu thiện hữu, cái người bạn của mình đưa đến cái thiện hữu, đưa đến một cái bạn hữu tốt đẹp đó. Người đó chính là cái người mà có thể nói rằng từ xấu mà chuyển chúng ta thành chúng ta làm xấu, thì người đó sẽ sàng nhắc nhắc nhở và chúng ta làm tốt nghĩa, có cái sự khuyến khích, có cái sự chia sẻ với ta. Thì cái hoặc là cái bạn gọi là cái người mà bạn hữu bạn lành đó, là luôn luôn sắp tấn và khuyến khích chúng ta làm những cái việc là cùng với họ làm, cũng như họ và mình cùng làm, cả hai cùng chia sẻ, cùng sắp tấn với nhau. Thì cái mặt thường có theo con thì trong cái nhìn mà cái tình bạn chân thật có thể xây dựng theo thời gian được hay không, thì có thể xây dựng được theo thời gian, và có nghĩa tình bạn không theo thời gian, có nghĩa tình bạn chân thực cũng không cần phải có cái thời gian. Đó tất cả là do cái duyên, có thể hội đủ, có thể tốt, có thể được hay không đều do một cái duyên, và cái duyên là một việc. Và việc thứ hai là coi do cả hai có sự tích cực để nuôi dưỡng, để chăm sóc, để giữ gìn cái tình bạn, và chỉ có cái tình đó, cái tình bạn thiện lành thiện phụ đó, để tất cả được tốt đẹp, để không có đôi điều sinh dịch bệnh như vậy. Nếu có gì cần mỗi tốt thì kinh cũng sẽ như này, nó mô với thay ra.
Sau khi thuyết trình thì tôi xin trở lại cái sự tổ hợp đăng. Thì đó, sự tổ hợp đăng có bằng sức khỏe không? Nếu mà sự tổ hợp đăng khỏe, thì sự tổ hợp đăng trả lời cho cô có một số. Dạ. Sự tổ hợp đăng thông thường ở trong trình bản bè, người ta nói không có ai là hoàn hảo hết. Chúng ta có những cái chuyện mà gọi là lòng hợp ý với nhau. Sau khi cái điểm rõ ràng thì chúng ta nên tha thứ, nên bao dung ở mức độ nào, và ở mức độ nào thì chúng ta cần chấm dứt tình đề bạn. Tại vì có những người đó, cái chuyện nhỏ không phải là đổ vỡ tình bạn, nhưng mà có những người đó thì họ cố gắng còn giữ tình bạn, mặc dù cái tình bạn rất là xấu, không có nên giữ. Thì ở cái mức độ mà làm lỗi, ở cái mức độ mà đổ vỡ nào mà mình có thể chấp nhận được trước khi chúng ta chấm dứt tình bạn đó, thì chúng ta ý kiến của sự tổ hợp đăng.
Dạ. Rồi, anh cứ nên lấy được tình bạn, cứ nên lấy được tình bạn để chia sẻ. Thì trả lại cho mình để mình xem được. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là nếu một người một cái tình bạn thì nếu mà mình xảy ra những chuyện là nó không nghiêm trọng lắm, được có thể 3 lần theo tôi nghĩ là như vậy. Còn nếu mà nghiêm trọng quá thì chỉ còn 1 lần thôi thì mình có thể chấm cái tình bạn. Thì mình nói như giống như Đức Phật này nói hay giống như bà Quý Sơ Sa mà cha chồng của bà nói về cái tính cách mà mình giúp người ngoài đó, mình giúp 3 lần nhưng mà nếu mà họ không có cải thiện được thì không giúp nữa. Thì đối với cái cách mà đó thì con thấy cũng được, là bạn bè mình có thể việc mà không nghiêm trọng lắm đó, thì mình có thể cải thiện 3-4 lần. Nếu mà cái việc nghiêm trọng lắm mà họ làm đối với mình mà nghiêm trọng quá thì mình có thể 1 lần hoặc là 2 lần là mình coi như là người đó không có thể làm người bạn được. Còn nếu mình cứ chấp nhận hoài đó thì tôi nghĩ là có thể nó có những chuyện nó tạo tác dụng. Tại vì trong cuộc đời này thì tôi nghĩ rằng cái tình bạn là một cái nhân quả. Một cái nhân quả mà mình cố gắng xây dựng cho cái nhân quả tốt. Chứ còn nếu mà mình xây dựng một cái tình bạn mà mình muốn kết lại với họ, nhưng mà ngược lại họ muốn lừa gạt, họ muốn lừa dối mình qua, thì nếu mà kiếp luân hồi để gặp lại, con nghĩ mình cũng không tốt gì. Và mình nghĩ rằng cuộc đời thì cũng có nghĩa là cũng phải để người ta hoàn thiện, nhưng nghĩa cái việc nghiêm trọng quá thì nghiêm trọng ảnh hưởng thì nó có thể mình thấy một lần. Mình thấy như là câu chuyện mà Đức Bồ Tát còn giúp cho đời ta đó, giúp nửa số tài sản mà người bạn mà cần phản lại cái người bạn không giúp đỡ. Chị nghĩ rằng khi nghe đến câu chuyện đó, con chỉ nghe đến khúc đó, con coi con nhớ cái khúc đó là mọi người họ phản ứng thì vô dùng cái cách để tịch thu cái tài sản, phân chia cái tài sản nửa cho Đức Bồ Tát, khi lúc mà Đức Bồ Tát không giúp lại. Thì tôi nghĩ rằng những cái người mà khi mình đã như vậy là nó rất là khó để mà toàn hàng gắn được. Còn nếu mức độ mà nó không có nghiêm trọng lắm, mình có thể chấp nhận 3 lần, bắt ba lần nữa duy trì cái tình bạn. Còn nếu mà nó mức độ mà cái điều nghiêm trọng thì em nghĩ chắc từ một lần hai lần thôi, thấy là cũng đã khó khăn rồi. Thì trong cái câu này thì riêng cái ý con thì con suy nghĩ như vậy, nhưng mà ông biết thì cái tình tỏ có cái cách nào nãy chia sẻ trong việc là không biết như vậy thì ông đây cũng là cái điều rất là khó để mà cũng cần phải có cái đóng góp những cái ý kiến hay. Thì con nghĩ như vậy là bây giờ cũng xin lỗi nhất là đây cũng cần làm cho cái ý kiến gì cũng tạo ra thêm cái ý kiến ra nhiều hơn.
Thật có cái chuyện là thật là thật. Thật là chỉ có biết có thử với đỡ hữu. Chỉ tôi xin được rằng có phải chia sẻ về đề tài ngày hôm nay khi mà nói đến phần bản thật chứ chứ nếu chúng ta đã gọi trong kinh Sinalovara hay là kinh Sikalati ở trong trường bộ kinh khi mà anh em xin đó là lễ bái sáu phương thì gặp đến Thế Tôn thì khi Thế Tôn dạy đó là lễ bái đồng nam thì bắt trên dưới là theo dân gian thì tính ngưỡng dân gian và ở trong thế giới của bậc thánh thì lễ bái sáu phương tượng trưng cho cái lòng cung kính quan tâm đối sáu cái quan hệ trong đời sống như là quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa bậc hữu vân vân. Thì quan hệ bạn bè thì là một trong sáu phương mà một người cần tôn trọng. Nhưng tôi khẳng định là quan hệ bạn bè không phải là quan hệ có cũng được, không có cũng được. Người ta nghĩ rằng những cái quan hệ khác như là quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái, hay là ngay cả thậm chí quan hệ người chủ người làm cũng quan trọng hơn bạn bè. Bạn bè thì thứ gì ở đâu mình luận cũng được, không hẳn như vậy. Bạn bè cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta. Từ đó, ở trong rất nhiều trường hợp, từ sự kinh điển thì chúng ta thấy rằng hảo bằng hữu hay là bạn tốt, sự hữu, bạn lành là những gì? Là những điểm mà được nói đi nói lại nhiều lần ở trong các bài kinh. Thì hôm nay thì người ta bắt đầu dần dần nhận ra một điểm. Còn người Ấn Độ từ rất xa xưa họ cũng đã thấy được là một số các quan hệ nó có tính cách là khuôn khổ truyền thống như là quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng thì lâu ngày về sau nó nên có được cái chất liệu của một thứ tình bạn. Ở đây không phải là sự xem thường, nhưng mà chỉ bạn ở đây thì trong cái tình con người nên có sự thân thiện. Ở bên Mỹ họ nói rằng cha mẹ mà khó khăn quá khổ với con cái quá thì nhiều khi nó tạo nên một khoảng cách, một khoảng cách rất khó tạo sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái. Do đó cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Nhưng mà nếu mà xây dựng được một thứ thân thiện như tình bạn, con cái có thể tâm sự với cha mẹ có thể tâm sự với con cái, thì như vậy sẽ hiểu ra nhiều hơn. Vợ chồng cũng vậy. Người Trung Hoa thì họ nhìn câu là vợ chồng tương kính như thân, sống nhau bao nhiêu năm vẫn xem nhau trọng nhau như là khác, không có lôi thôi, không có mười bãi, không có xem thường. Nhưng mà ở trong nền văn hóa Ấn Độ, trên cái tâm duy học, trên cái tâm hóa độ đó thì cũng như văn hóa tây phương mà nói rằng cái quan hệ bền chặt giữa vợ chồng nó phải có cái chất liệu của một thứ tình bạn, ngoài tình yêu, ngoài cái bộ phận vợ chồng nó còn không khí tình bạn. Và chỉ tình bạn ở trong đạo Phật thì cũng nhìn nhận một điều là đó là một trong những ý niệm về chất đối với thực độ của tâm từ. Mà ngày xưa họ nói rằng, người Ấn Độ họ nói rằng ông cha cũng là người bạn, bà mẹ cũng là người bạn, vợ cũng là người bạn, chồng cũng là người bạn, thầy cũng là người bạn, trò cũng là người bạn. Dĩ nhiên thôi, cái nhìn rất là Khổng Giáo đôi khi xem thầy như bạn đó là chuyện phạm thường, nhưng mà ở đây cũng có hành nghĩa như vậy. Nhưng mà ý muốn nói rằng cho dù có cái gì chênh lệch về tuổi tác, về phương diện, nhưng mà để hỗ trợ để giúp đỡ thực sự cho nhau thì chúng ta phải đến phía chỗ và gần gũi thân thiện cởi mở để hai bên có thể nói chuyện để truyền đạt như thế. Người Việt Nam chúng ta có câu nói nhôm na là học thầy không thầy học bạn. Điều đó nó cũng một ý nghĩa mong manh là đôi khi học với nhau mà không có không khí cởi mở thoải mái thì người ta học được nhiều hơn. Nhưng mà vấn đề nó không dừng lại tại đây. Cái đường dài này mà biết một người bạn thật sự tốt, thật sự sống sống có thể trải qua rất là nhiều. Đúng là bạn bè thì không thiếu gì, nhưng mà bạn đứng nghĩa với bạn thật sự không có nhiều. Chúng ta cần ý thức những điều này, và chúng ta cũng cần ý thức tỉnh táo hơn nữa. Những người bạn mà có thật là tích thời, có tích thật là thù bạn, xã giao, rửa dịu. Nhưng mà những người có thể sống tích với mình thì nó không có, không có dễ. Những người sống ở trong ngôi chùa, chúng ta hiểu là ở trong các hoàn cảnh mà chùa phát triển thì hương trình thì những người Phật tử mà luôn tới chùa thì nhiều lắm, thậm chí kêu gọi một chút tình với nhiều người đứng tại Phật. Nhưng mà trong các hoàn cảnh về tối giữa tắt đèn thì những người Phật tử riêng một phải nói rằng không phải là tất cả, mà chỉ một số thôi mà. Và điều đó là điều đáng quý. Chúng tôi vẫn tin rằng những người mạng tốt là những người phải trải qua những cái gian khổ, trải qua những cái thách thức. Một lần nữa cho chúng ta thấy là một cái được gọi là may mắn, bây giờ người ta thì gọi là hạnh phúc. Nếu như trong cuộc đời có thể gặp sự may mắn khi chúng ta có được những người bạn tốt, đúng nghĩa là bạn tốt, nhiều năm sống trong chùa mà khi mà chúng ta nhìn lại, nếu mình gọi là có những cái may mắn lớn nhất mà chúng tôi có được thì chúng tôi phải nói rằng chính là ở cái điểm là gửi gặp được những người, mà những người đó đã cùng chia sẻ hành trình với chúng tôi trong một thời gian dài. Họ là những người bạn chân thật. Thế thì xem đó là những điều may mắn. Có những người chẳng đến chẳng đi, những người chẳng ảnh chẳng hiện, những người vui thì đậu buồn thì bao giờ, thì những người đó cũng thiếu gì. Thì thưa quý vị, tôi cũng có những trường hợp mà trường hợp này rất là phổ thông, rồi chúng tôi thường thấy là trên đời này có những hạng người mà họ muốn vừa lòng tất cả, họ đến với mình, họ nói sao cho mình nghe mình vui, nhưng mà họ đến với những chuyện chống đối mình thì họ đứng đóng cái vai làm sao, họ nói thì những chuyện chống đối mình họ vui. Chỉ nói chúng tôi biết là chúng tôi có xứng đáng nhiều chuyện. Mà thứ đó, thì người đó nói rằng tôi cũng ủng hộ anh, tôi đã từng nói anh thế này, đó thì cái chuyện đó là một lẽ. Nhưng mà quan trọng là hơn đến mình, họ có những lời nói để làm vừa lòng những người chống đối mình hay không. Bởi vì nó chúng ta thấy nhanh nhạt rất nhiều, đặc biệt là sự giao tiếp phức tạp của ngày hôm nay. Và chúng tôi để ý thấy rằng những người đó họ không tìm thấy được những tình bạn trên được cái cuộc sống. Nên chúng ta đọc lại những dòng chữ từ cái bài kinh này thì chúng ta có thấy rằng Đức Phật nói rất rõ, ai mở miệng tuyên bố tôi là bạn của anh, trở thành sự xấu hổ, lại khinh thường bạn mình, không chịu khó gắng làm, không biết có thể làm, cần biết người như vậy không phải là bạn tốt. Thì câu này thật ra, cái văn dịch cũng hơi trùng cặp, được dùng đại khái là có nhiều người rất là dễ dàng, nên muốn được xin rằng tôi là bạn tốt của anh, tôi là bạn tốt của bạn. Nhưng mà khi mà họ xin như vậy đó, không hẳn là họ bạn tốt vậy. Ở trong tình bạn có sự tôn trọng, sự tôn trọng rất là nếu tôi thật sự quý một người nào đó, tôi sẽ không nói xấu sau lưng người đó. Nếu tôi thật sự quý một người nào đó thì tôi sẽ tìm cách bảo vệ người đó. Giống như bây giờ mình thương một người nào đó mà ai mà đụng chạm đến người đó thì chúng ta tìm cách bảo vệ, cho dù có mặt hay không có mặt người đó. Cái đó là tình bạn chân thực. Ai đối với phật tử chỉ làm cái lời nói đẹp khả ái nhưng chỉ lời nói suông, mật ký biết nghệ người chỉ nói không làm. Người Việt Nam chúng ta hay nói rằng chỉ được có cái miệng, thật là bạn không phải chỉ có cái miệng thôi. Nói thì nhiều người nói, nhưng lúc cần người xăng tay áo này, xăng tay lên để mà làm, chuyện đó là không phải là vậy. Ai luôn luôn chú ý, nghi ngờ sự thiếu sót, tìm kiếm các nhược điểm, như vậy không phải là bạn. Nếu chúng ta có gặp một người, ở lúc nào cũng xăm soi, cũng tìm những quyết định để mà chỉ thích. Đầu đầy đổi kia thì người đó không là người bạn. Một người bạn chết thành là một người bạn chỉ cho mình những cái lỗi, chỉ cho mình những nhược điểm, nhưng mà không phải là cố tình để mà soi mói, để mà cắt móc. Có những người thú vị hiểu lầm về điểm này. Họ nghĩ rằng một tình bạn thân có nghĩa là mình phải nói hết nhiều điểm quyết định của người đó. Khi họ nói chuyện mình cứ lôi ra, anh làm cái này sai, anh làm cái kia sai. Họ nghĩ như vậy là cái chuyện họ đang đóng vai trò của người bạn tốt, không phải. Người bạn tốt khi nói, khi cần nói thì nói, khi cần im lặng thì im lặng. Khi cần khuyến khích thì khuyến khích, khi cần chỉ trích thì chỉ trích. Chứ phải lúc nào cũng tuôn ra bao nhiêu tính là phiền hà. Bây giờ có những người họ bị những bệnh gọi là bệnh về bệnh về tâm thần, lúc nào họ cũng muốn rút ra những cái phiền não trong lòng họ. Và khi họ nói chuyện thì bao giờ họ cũng chỉ trích hết người, chỉ trích hết người kia. Chứ tôi lần bị tu sĩ chùa thế thì có nhiều lúc gặp Phật tử họ chỉ trích từ chuyện của giáo hội đến chuyện chùa, chuyện đến Phật tử, việc này việc kia, lúc đầu thì để tham tiền này. Thì những người biết được cũng tham tiền như vậy, họ phải là một người bạn tốt. Một người bạn tốt đó, là có những cái đưa ra những nhận định là vì chùa có việc này cần phải cải thiện thì xin đề nghị làm việc này vậy thì thôi, chứ phải là đem cả hàng trăm hàng ngàn chuyện thì cứ ra nói hoài để làm gì. Những người đó đó họ chỉ nói là chuyện cái bệnh tinh thần của chị thì phải muốn chị thích. Chúng ta nên nhớ một điều điểm là chỉ cái lỗi, chỉ cái nhược điểm để mà xây dựng nó khác có thái độ được mà luôn luôn cảm rằm, luôn luôn cằn nhằn, luôn luôn nghe những vấn đề khó khăn thì điều này thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Với ai có thể nằm như con nằm cái người, người ấy đấy thật bạn không bị ai chia đi. Ở đây nói sự thân thiết, thân thiết cũng như là một người mẹ mà để đứa con ở trên ngực người đấy có thể tìm thấy cái không gian rất là gần gũi, tìm thấy cái sự tương tác rất là thoải mái, tìm thấy cái sự quan tâm đầy đủ thì người đó mới thực sự là bạn. Ai mong đợi kết quả tu tập các sự kiện đem lại sự hưng quan, tu tập sự an lạc, đem lại sự tán thán đến trách nhiệm là người. Chứ tôi bảo đảm quý vị là thì cái văn dịch này nó không phải là văn của Hòa Thượng Minh Châu mà của mấy người sửa lại. Về sau này chúng tôi không biết tại sao mà các cái bản chương trình ai sửa cái văn rất là lạ lùng. Nó hoàn toàn không giống như cái văn mà chúng tôi đọc của Hòa Thượng Minh Châu ngày xưa. Ví dụ như nó là tu tập các sự kiện, chúng tôi không biết cái việc mà biết để biết sao nữa. Ai mong lợi quả, chúng tôi bảo đảm cái văn không phải là văn của Hòa Thượng Dịch mà các người sửa lại. Cái việc chúng ta sao này có vấn đề. Quý vị có thể chờ cho tôi một chút. Chúng tôi tập trung như là những gì mà hiểu biết là họ biết tiếng Việt mà. Họ là người ngoại quốc hay là họ dùng còn Google hay sao? Tiếng Việt thì họ biết không chạy, lạ lùng quá. Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị. Mọi người ý tưởng như vậy là ở trong cái tình bạn chính thức này, cho dù là lời khen hay là tiếng chê thì nó đều có cùng một cái rõ ràng là mang lại lợi ích cho bạn của mình. Rồi chúng ta khen có trách nhiệm và phê phán có trách nhiệm. Cái chuyện phê phán có trách nhiệm hay là ca ngợi có trách nhiệm có nghĩa là mình ca ngợi không phải để vuốt đuôi, ca ngợi không phải chỉ là những lời nói đồ ngôn sắc lợi, mà chúng ta cái ca ngợi thì cái sự khích lệ sắp tính bạn bè. Và mà chúng ta nói, chúng ta nói cũng là nói có trách nhiệm. Dạ, chứ không phải là chúng ta chỉ là người nói chuyện để mà vui lòng để hài lòng bạn. Hầu như là ở trong tình bạn á, cái việc gọi là nghĩ đến lợi ích cho nhau phải rất là quan trọng. Nghĩ đến lợi ích cho nhau nghĩa là mình thấy rằng người bạn của mình đang say mê chiến thắng thay vì mình làm những lưu ngủ người bạn mình thêm thì mình cũng khó. Những cái lời mình nhắc nhở người bạn mình. Chứ vẫn là mình thấy người ta làm việc mình cứ xuống như mình khen nhưng mà mình quên đi thôi. Những lời khen của mình có thể làm cho người kia họ mất đi cái sự cảnh giác. Và cái đó gọi là chúng ta nghĩ đến thì có lợi. Uống xong bị diễn ly không sợ hãi không phá rồi cũng bị thiền còn phát hiện. Thế đây là một câu dẫn đến sự tu tập rất quan trọng đó là người bạn gọi là thấy sự hảo bằng hữu một người chuyện người thực hiện em con đường tu tập là phải là cái gì mà có khả năng chia sẻ cái gì diễn ly chia sẻ gì an tịnh. Sống với sự vui, sống với cái sự không có sợ hãi, không có bất kỳ không mặt, bất an, bất an, bất sợ hãi. Ở đây ý muốn nói một điều là trong cái tình bạn gọi là một người tu tập nên có, đó là người bạn đó có thể chia sẻ được những giá trị, những giác ngộ giải thoát. Cái gì ngọt của chánh pháp và chúng ta có thể mang lại cho nhau cái chất liệu thực sự của thế nào là Phật Pháp. Ví dụ như chúng ta thương quý một người nào đó mà chỉ để ăn chơi thương quý một người nào đó là chỉ để nói cho nó người ta đỡ buồn. Nếu chúng ta thương quý một người nào đó mà chúng ta chỉ có thể cách là xã giao lòng anh thì chưa phải là một người bạn thực sự. Người bạn đúng nghĩa là một thiện hữu, là người có thể giúp cho nhau để tiến hóa trên đường tu tập, tăng trưởng được thiện pháp, xa lìa được một thiện pháp, hưởng được cái hương vị của pháp hình. Thưa quý vị, như trường hợp chúng tôi phải nói rằng là vì ở trong kho tóc, một trong những hạnh phúc của chúng tôi đó là sau bao nhiêu năm làm việc ở đây thì có được một số chuyên tăng, các vị giảng sư, những vị mà cùng chia sẻ với nhau việc tìm hiểu Phật pháp, việc tin dịch giáo pháp và rồi chia sẻ các pháp hiện và học lại. Đối với chúng tôi thì nó quan trọng hơn là những chuyện khác. Chúng tôi rất là sợ là cái cuộc sống người ta chỉ quen với nhau bằng cái quan hệ của tất cả là thù tạc của cuộc đời, cái thù tạc rất là nhiều rồi. Nhưng mà làm việc với nhau lâu, cùng chia sẻ với nhau, nhưng mà cái phương về Phật pháp thì chúng tôi nghĩ được điều đó là điều đẹp, điều đó là điều có giá trị hơn đấy. Chứ tôi có một vị sư quen, và chị này luôn có nhiều cái buồn phiền ở trong đời sống, như hiểu. Là vì này nghĩ về tất Phật pháp và rất giỏi Phật pháp nhưng mà lại không xây dựng được những người bạn chia sẻ về Phật pháp. Ở khi vị nào đi vào quan hệ giao tiếp thì quan hệ giao tiếp vị này nó còn phải thật là vừa lòng là đáp ứng cái gì hiếu nhiều hơn là cái quan hệ không Phật pháp. Và vì vậy vị này không có cái vui lâu cái điểm quan hệ mình ở trong một ngôi chùa, ở trong một đạo tràng, cái quan hệ mình chặt lâu dài nhất, không phải là ai cho ai vì gì chứ cái gì gì cả, không phải ai giúp ai vì gì chứ cái gì mà thế, mới chính là chúng ta có thực sự chung cái niềm vui của pháp hỷ, có thật sự giúp cho nhau để đào sâu vào lời dạy của Đức Phật, có thật sự chia sẻ cái giá trị của việc còn pháp lời sinh hay không. Nếu chúng ta làm được chuyện đó thì chúng ta mới có thể duy trì được lâu dài. Chứ tôi không tin những cái quan hệ khác, những quan hệ khác thì nó có thể thành nhất thời, nhưng mà chính hiểu nhau, học nhau là vì chúng ta chia sẻ chung những giá trị. Vì giá trị ở đây là cái vị của biến ly cái vị của sự an tịnh, tinh thần vô vi, tinh thần xa lìa và kinh pháp, cái cuối của Phật pháp thì cái đó mới biết là chúng ta lâu dài được. Nên chúng ta trở lại điều này là cuộc sống này, quan hệ và bạn bè là một quan hệ cực kỳ phức tạp, cho chúng ta rất là nhiều mà lấy đi cũng rất là nhiều, khiến cho chúng ta vui cũng nhiều và khiến cho chúng ta phiền não cũng rất. Và nếu chúng ta hiểu được cái giá trị của tình bạn trên thực tế trong hành trình này thì chúng ta sẽ đặt lại toàn bộ giá trị của vấn đề. Thế nào là một người bạn tốt, thế nào là những điều mà chúng ta có thể chia sẻ được, thế nào là hình ảnh của một tình bạn lâu dài, cái gì lâu dài, cái đó mới thực sự có giá trị. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong đại học ngày hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài giảng của thầy Tòa Thầy Sư. Ngày mai là thứ năm, thưa quý vị, chúng ta có bài giảng của thầy Tòa Thầy Sư. Và chúng tôi cũng chưa có rõ là thầy Tòa sẽ giảng cái gì. Chương trình sinh hoạt hôm nay của mình sẽ có phương án làm mời đến đây được hoàn mãn. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ thầy Tòa Thầy Sư, đảnh lễ sư Phổ Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, xin chúc quý ngài và chị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Sa thu lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt lại chúng con rung. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Osh Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tri tâm đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha. Chà Lộc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu.
Oh.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Thái Thâm Má xin phép được đóng băng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.